Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 8 tháng 3 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Trump nói đang cân nhắc áp đặt lệnh trừng phạt ngân hàng, thuế quan đối với Nga. Điện Kremlin nói Nga có thể cần phải hành động để đáp trả các kế hoạch quân sự hóa của EU nhằm đảm bảo an ninh của chính mình. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nói về việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu lên Trung Quốc rằng không quốc gia nào có thể tưởng tượng rằng một mặt họ có thể đàn áp Trung Quốc, mặt khác vẫn phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Đài Loan lo ngại Bắc Kinh đang đàn áp người ủng hộ độc lập Đài Loan ở nước ngoài. Và Philippines cho biết sẽ ký hiệp ước quân sự với Canada. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng ông đang cân nhắc mạnh mẽ việc áp các lệnh trừng phạt, bao gồm lệnh trừng phạt đối với ngân hàng và thuế quan đối với Nga, cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Ông Trump cũng đã tạm dừng viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine để tăng sức ép buộc Kiev chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn sau cuộc họp gây chấn động tại phòng bầu dục với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một tuần trước. Dựa trên thực tế là Nga đang đập nát Ukraine trên chiến trường ngay lúc này, tôi đang cân nhắc mạnh mẽ các lệnh trừng phạt ngân hàng, các lệnh trừng phạt khác và thuế quan trên diện rộng đối với Nga, cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận giải quyết cuối cùng về hòa bình, ông Trump nói. Gửi đến Nga và Ukraine, hãy ngồi vào bàn đàm phán ngay bây giờ trước khi quá muộn. Cảm ơn. Ông Trump đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì tăng cường trừng phạt Ukraine, bao gồm cả bình luận của ông vào tháng trước rằng Kiev không phải Nga chịu trách nhiệm cho việc bắt đầu chiến tranh. Điện Kremlin cho biết Nga có thể cần phải hành động để đáp trả các kế hoạch quân sự của EU nhằm đảm bảo an ninh của chính mình. Điện Kremlin hôm 7 tháng 3 nói rằng Nga có thể cần phải hành động để đáp trả những gì họ gọi là kế hoạch của Liên hiệp châu Âu nhằm quân sự hóa khối này, coi Nga là kẻ thù chính của mình. Các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 6 tháng 3 ủng hộ các kế hoạch chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng và tiếp tục sát cánh cùng Ukraine trong một thế giới bị đảo lộn bởi việc ông Donald Trump đảo ngược các chính sách của Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, chúng tôi thấy rằng Liên hiệp châu Âu hiện đang tích cực thảo luận về việc quân sự hóa EU và phát triển mảng quốc phòng. Đây là một quá trình mà chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ bởi vì EU đang định vị Nga là kẻ thù chính của mình. Tất nhiên, đây có thể là chủ đề khiến chúng tôi vô cùng quan ngại và có thể cần phải thực hiện các biện pháp thích hợp để đáp trả nhằm đảm bảo an ninh của chúng tôi. Và tất nhiên, những lời lẽ đối đầu và suy nghĩ đối đầu mà chúng ta đang thấy ở Brussels và các thủ đô châu Âu hiện nay thực sự trái ngược với tâm trạng tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh vào ngày 7 tháng 3 rằng EU coi Nga là kẻ thù chính và tất cả các hoạt động quân sự hóa này đều nhắm vào Nga trong các bình luận của ông về quyết định của các quốc gia châu Âu nhằm tăng cường chi tiêu quốc phòng. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hoãn thuế 25% mà ông áp dụng trong tuần này đối với hầu hết hàng hóa từ Canada và Mexico vào thứ Năm. Động thái mới nhất trong chính sách thương mại đầy biến động đã làm chao đảo thị trường và làm dấy lên mối lo ngại về lạm phát và tăng trưởng. Các miễn trừ đối với hai đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ sẽ hết hạn vào ngày 2 tháng 4, khi ông Trump đe dọa sẽ áp dụng chế độ thuế quan đối ứng trên toàn cầu đối với tất cả các đối tác thương mại của Mỹ. Ông Trump, người đã áp dụng các khoản thuế vào thứ Ba, đã đề cập đến một miễn trừ chỉ dành cho Mexico vào đầu ngày thứ Năm, nhưng bản sửa đổi mà ông ký vào cuối ngày cũng bao gồm cả Canada. Ba quốc gia này là đối tác trong một hiệp định thương mại Bắc Mỹ. Đáp trả lại, Canada sẽ hoãn đợt áp thuế trả đũa thứ hai theo kế hoạch đối với 87 tỷ đô la hàng hóa của Hoa Kỳ cho đến ngày 2 tháng 4. Bộ trưởng Tài chính Dominic LeBlanc cho biết trong một bài đăng trên X. Ông Trump cũng đã áp thuế 20% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Trung Quốc nói họ sẽ kiên quyết phản đối áp lực từ Hoa Kỳ về vấn đề fentanyl, thúc giục Hoa Kỳ tự giải quyết tình trạng lạm dụng loại thuốc này. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng không quốc gia nào có thể tưởng tượng rằng một mặt họ có thể đàn áp Trung Quốc, mặt khác vẫn phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã tiếp tục đợt bán tháo vào thứ Năm khi các nhà đầu tư coi những diễn biến qua lại về thuế quan là một mối lo ngại. Các nhà kinh tế đã cảnh báo rằng các khoản thuế có thể làm bùng phát trở lại tình trạng lạm phát và làm chậm nhu cầu và tăng trưởng. Hoa Kỳ đã rút ra khỏi Hội đồng Quản trị Quỹ Thiệt hại Khí hậu của Liên Hiệp Quốc vốn được dành để giúp các quốc gia nghèo và dễ bị tổn thương đối phó với các thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra, theo một bức thư mà Reuters xem được. Việc rút khỏi hội đồng này là một trong nhiều bước đi của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quốc gia giàu nhất thế giới đang rút khỏi nhiều sáng kiến đa phương. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, chính quyền của ông Trump đã dừng việc tham gia của các nhà khoa học Mỹ vào các đánh giá khí hậu toàn cầu, rút khỏi các thỏa thuận tài trợ giúp cho các quốc gia giảm sử dụng than và một lần nữa đưa Mỹ ra khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Gần 200 quốc gia đã đồng ý ra mắt quỹ tổn thất và thiệt hại tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP28 của Liên Hiệp Quốc vào năm 2023, trong một chiến thắng cho các quốc gia đang phát triển vốn đã yêu cầu trợ giúp trong nhiều năm do các sự kiện thời tiết khắc nghiệt gia tăng. Cả thành viên hội đồng và thành viên dự khuyết của Hoa Kỳ sẽ từ chức và không thay thế bằng đại diện Hoa Kỳ. Rebecca Loyler, đại diện của Mỹ trong Hội đồng Quản trị của Quỹ, cho biết trong một lá thư ngày 4 tháng 3 gửi cho đồng chủ tịch Quỹ Ron Christopher Donalia. Việc rút lui có hiệu lực ngay lập tức, lá thư nói thêm. Bộ Tài chính Hoa Kỳ không trả lời lập tức yêu cầu bình luận. Quỹ thiệt hại về khí hậu do Ngân hàng Thế giới quản lý có chủ tịch do Hoa Kỳ bổ nhiệm. Lá thư của Mỹ không đề cập đến bất kỳ thay đổi nào đối với thỏa thuận quản lý hoặc không làm rõ liệu việc rời khỏi Hội đồng Quản trị có dẫn đến việc rút hoàn toàn khỏi quỹ hay không. Tính đến ngày 23 tháng 1, các quốc gia giàu có đã cam kết tài trợ 741 triệu đô la cho quỹ. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, trong đó Hoa Kỳ đóng góp 17,5 triệu đô la. Không rõ liệu bây giờ Mỹ có thực hiện lời cam kết đó hay không. Philippines và Canada sẽ ký hiệp định về quy chế lực lượng thăm viếng gọi tắt là SOFA sau các cuộc đàm phán nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh giữa hai quốc gia, Bộ Quốc phòng Manila cho biết hôm thứ Sáu. Bộ Quốc phòng Philippines cho biết trong một tuyên bố rằng thỏa thuận này sẽ thiết lập khuôn khổ cho việc tăng cường hợp tác và phối hợp quân sự và quốc phòng giữa hai quốc gia và cải thiện khả năng tương tác giữa các lực lượng của họ. Philippines mong đợi tác động tích cực của SOFA dự kiến sẽ đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bộ này nói gọi đây là một cột mốc trong quan hệ quốc phòng song phương. Canada đã ủng hộ lập trường của Philippines về Biển Đông, ủng hộ phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực rằng các yêu sách chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc ở Biển Đông không có cơ sở pháp lý. Trung Quốc bác bỏ phán quyết đó. Năm 2023, Philippines và Canada đã ký một thỏa thuận sử dụng hệ thống phát hiện tàu ngầm của Ottawa để chống lại hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không được quản lý của các tàu đã tắt máy phát sóng vị trí để tránh bị phát hiện. Đài Loan đang cân nhắc cảnh báo công dân về những rủi ro khi đi du lịch đến các quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, chẳng hạn như Lào và Campuchia, vì họ có thể bị rơi vào chiến dịch của Bắc Kinh chống lại những người ủng hộ Đài Loan giành độc lập, theo một quan chức cấp cao của Đài Loan và một bản ghi nhớ nội bộ. Trung Quốc quốc gia luôn tuyên bố Đài Loan là của mình bất chấp sự phản đối của hòn đảo này, đã ban hành các hướng dẫn vào năm ngoái nhằm trừng phạt những nhà hoạt động đòi độc lập cứng đầu của Đài Loan, bao gồm cả án tử hình. Mặc dù tòa án Trung Quốc không có thẩm quyền đối với hòn đảo này. Cuối tháng trước, một quan chức cấp cao của Trung Quốc đã đưa ra chỉ thị kín cho các đơn vị an ninh nhà nước thực thi các hướng dẫn ở các quốc gia thân thiện với Trung Quốc theo một bản ghi nhớ của chính phủ mà Reuters và một quan chức an ninh cấp cao của Đài Loan đã xem. Cả hai đều trích dẫn thông tin tình báo mà Đài Bắc thu thập được để đánh giá. Các cơ quan an ninh Đài Loan đã xem xét liệu có nên nâng mức cảnh báo về du lịch đến một số quốc gia nhất định đối với công dân của mình hay không, vị quan chức này cho biết. Người Đài Loan ở Campuchia, Lào và một số quốc gia châu Phi không xác định có thể có nguy cơ bị đưa đi điều tra vì nghi ngờ ủng hộ độc lập. Vị quan chức này cho biết trích dẫn đánh giá của Đài Loan về diễn biến này và nói với điều kiện giấu tên. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.